Đánh chiếm đài phát thanh Tết Mậu Thân năm 1968. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta Tết Mậu Thân năm 1968, mục tiêu đánh chiếm đài phát thanh Sài Gòn vừa nằm trong ý đồ chiến lược chung của toàn miền, vừa có ý nghĩa chiếm lĩnh cơ quan phát ngôn của địch. Ta dùng ngay phương tiện này làm nơi cổ vũ kêu gọi đồng bào chiến sĩ ta ở khắp nơi, khắp các thành thị, nông thôn, nhất là ở các mũi tiến công ngay Sài Gòn. Hãy thừa thắng xông lên, lật đổ toàn bộ ngụy quân, ngụy quyền, giành chính quyền về ta. Chính vì vậy, Bộ Chỉ huy khu Sài Gòn Gia Định khi nhận lệnh tổ chức các mũi tiến công vào các trọng điểm ngay đầu não Sài Gòn, thì việc tổ chức mũi đánh vào đài phát thanh được chuẩn bị chặt chẽ, chắc chắn, đồng bộ thật chu đáo. Trung ương cục, quân ủy và Bộ Chỉ huy miền giao nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang thành phố, cụ thể là cán bộ chiến sĩ biệt động thành thuộc phân khu 6, lựa chọn những chiến sĩ ưu tú nhất để thực hiện nhiệm vụ và được giữ bí mật chu đáo cho đến trước giờ rê. Đài phát thanh ngụy nằm ngay góc đường Phan Đình Phùng, nay là Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cổng lớn nằm trên đường Phan Đình Phùng. Áp sát đài phát thanh có cục an ninh quân đội ngụy được phòng thủ, bố trí nhiều lô cốt, lực lượng xe cơ giới nồi đồng, ứng phó kịp thời khi có báo động. Trong đài phát thanh có một trung đội bảo an canh gác cùng các chòi canh, bốt canh quanh khu vực. Tuần tra vòng ngoài có một trung đội cảnh sát giả chiến thường trực ngày đêm. Đèn sáng rực từ trên nóc xuống đất, dễ phát hiện người lạ. Bọn công an chìm nổi quanh đấy tới cục an ninh quân đội số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thường xuyên dò la xét hỏi. Trước Tết, địch dự đoán đề phòng. Từ ngày 27 đến ngày 29 Tết, chúng mở cuộc hành quân càn quét ra vùng ven, gây nhiều khó khăn cho ta. Quanh khu vực đài phát thanh, bọn chúng có phát hiện ra một xe ô tô vận tải nhỏ mới mua của nhà anh Năm Mộc. Chúng theo dõi. Chiếc xe này chính là xe ta vừa đưa tới để chuẩn bị cho trận đánh vào đài phát thanh. Nhưng nhờ mưu trí, đánh lạc hướng, nên địch chưa kết luận được. Đài phát thanh Sài Gòn được xây cất từ thời Pháp, xây kiên cố, hai tầng lầu, có nhiều cửa lớn thoáng mát. Lầu 2 là nơi đặt máy thâu phát. Trước đấy có hai trinh sát ta là đồng chí Dự và Thảo, giả làm cặp tình nhân bám sát vị trí. Cùng nội tuyến của ta có bí số 15, nắm vị trí và lên phương án đánh. Người được giao chỉ huy trưởng là đồng chí Nguyễn Văn Tăng, Tư Tăng. Trong trận đánh này, anh là cụm trưởng biệt động 3 đội 3, 4, 5, giữ nhiệm vụ đặc trách 3 mục tiêu xung yếu, đánh trong Tết Mậu Thân. Đội 5 đánh Dinh Độc Lập, đội 4 đánh Đài Phát Thanh Sài Gòn, đội 3 đánh Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy. Mỗi đội có một ban chỉ huy là các đồng chí đã thông thạo thành phố. Hầu như tất cả anh em đội 4 đều người gốc Củ Chi, hầu hết là các chiến sĩ trẻ 17-18 tuổi. Đội 4 được giao nhiệm vụ đánh chiếm đài phát thanh Sài Gòn. Sau khi thành lập xong đơn vị, toàn đội với lời thề quyết tâm chiến đấu đến cùng, cảm tử cho tổ quốc quyết sinh, toàn đội có 12 đồng chí. Đội trưởng Nguyễn Gia Lộc, tự Nam Lộc, anh là người lớn tuổi nhất, ngoài 30, người tham gia phong trào học sinh Trần Văn Ơn từ thời chống Pháp, 12 tuổi đã ra bưng biển kháng chiến ở khu 8. Năm 1954, đi tập kết sau vào Nam bổ sung vào đội biệt động là sĩ quan pháo binh đo đạc mặt đất. Anh đã nhiều lần vào thành phố đo lấy phần tử bắn vào các cuộc diễu binh và các căn cứ của địch. Đội phó Trần Phú Cương, tự Năm Mộc. Đội phó Nguyễn Văn Thân, tự Bảy Rổ. Chính trị viên Đặng Xuân Tẻo, tự Ba Tẻo. Bảy chiến sĩ Phạm Hồng Sơn, bí số 15, Phạm Văn Nhẹ, 10, Hồng, 9, Nguyễn Văn Thêm, Lê Văn Hiệp, Tỷ, nội tuyến. Một phục vụ viên, Trần Thị Úc, vợ Năm Mộc, nơi cất giấu vũ khí, ém quân, nhà có chiếc xe tải nhỏ dùng đưa quân vào trận. Lúc tấn công, phải ở lại cơ sở để đón quân tiếp viện của ta, đưa vào mục tiêu. Trưa ngày 30 Tết, toàn đơn vị triển khai vào thành phố. Quân ta đi lại ung dung như những người dân bình thường, mà kẻ thù không thể ngờ. Cảnh đường phố dân tình náo nức đón Tết càng làm cho các anh thấy phấn khởi. Thời kỳ này phong trào cách mạng lan rộng, đồng bào nghiêng hẳn về phía cách mạng. Lòng anh em chiến sĩ vui, mong đợi chờ phút chiến đấu sắp tới. 2 giờ chiều 30 Tết, đồng chí Tư Tăng tới tiệm may Quốc Anh, nhà may y phục nữ 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tiếp đến chị Trần Thị Bi dẫn các chiến sĩ đến nơi. Đây là gia đình đồng chí Trần Phú Cương cùng vợ là chị Úc Nam Mộc. Chứa vũ khí và cơ sở ém quân chỉ cách mục tiêu đài phát thanh khoảng 100 mét. Cơ Cơ sở này được tổ chức ém vũ khí từ cuối năm 1965 cho đến nay mới sử dụng. Đã là 3 năm. Cả nhà cùng anh em chiến sĩ sum họp mừng xuân, tâm tình thân mật, phấn khởi chuẩn bị giờ xuất kích tấn công. Cho đến lúc này, chiến sĩ cũng chưa ai biết mình được đi đánh ở đâu. 17:30, đồng chí Tư Tăng được giao nhiệm vụ cụm trưởng 345 trực tiếp phụ trách mục tiêu đài phát thanh, do đồng chí Võ Văn Thạnh, chính ủy và đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Tư Chu truyền lệnh. Tư Tăng về phổ biến cho toàn đội cụ thể. Quyết tâm chiếm lĩnh đài phát thanh, giữ cho được 15 phút, sẽ có chi viện. Mũi binh vận có xe thiết giáp từ cánh Cổ Loa, Gò Vấp chi viện xuống, cánh Thủ Đức lên, có tín hiệu, bật tất cả đèn pha không chớp, và sẽ có quần chúng, sẽ nổi dậy. Đồng chí chuyên viên đài phát thanh giải phóng, Thanh Nho, phụ trách sử dụng cho được máy, lập tức cho phát thanh hai tài liệu. Bản tuyên bố của Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, bản kêu gọi ngụy quân ngụy quyền đầu hàng. Tại nhà 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, chiến sĩ ta tiếp tục lau chùi xem lại vũ khí, chất nổ, gồm 70kg thuốc nổ TNT, kiếp, kết thành gói, còn lại một khối 20kg, 80 trái lựu đạn, 2 khẩu K-54, 2 khẩu Colt 12, xe cộ. Anh em phấn khởi mỗi người mỗi việc. Lúc này anh em chiến sĩ mới được biết cụ thể nhiệm vụ, còn lúc phổ biến tập trận vẫn chỉ là mô tả trận địa bằng mô hình. Lệnh nổ súng sẽ là giờ rê, 2 giờ sáng ngày mùng 2 Tết Mậu Thân, 31 tháng 1 năm 1968. Chiến thuật được phổ biến cụ thể. Tập trung hỏa lực đột phá cổng chính đánh vào sân, diệt toàn bộ bọn bên dưới, rồi đánh thốc lên lầu chiếm trọng điểm, chiếm máy phát thanh. Chiến sĩ phát thanh của ta sử dụng máy rồi phát thanh khẩn cấp. Mới nói đến đây mà lòng anh em chiến sĩ đã hồi hộp nao nao sung sướng. Giây phút lịch sử từ lâu mong đợi đã đến. Ngày giải phóng đã đến rồi sao? Đội hình chiến đấu. Mũi một gồm 7 đồng chí trên một ô tô tải nhỏ do Nam Lộc chỉ huy đánh vào cổng chính. Vào trong sân sẽ chia ra các tổ vừa đánh vừa tiến vào trong, đánh lên trên lầu chiếm giữ vị trí, làm chủ khu vực phát thanh. Mũi hai có 3 đồng chí vận động chạy bộ, chỉ cách mục tiêu 100m do đồng chí Tẻo phụ trách, chiếm lĩnh ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Đình Phùng, nổ súng vào lô cốt trại an ninh quân đội ngụy, kiềm chế chi viện của địch cho cánh mũi một đánh chiếm mục tiêu. Trước giờ nổ súng, toàn đội còn họp, củng cố tình hình có lợi cho ta. Ta vẫn giữ được bí mật, vị trí rất gần, thuận lợi cho việc tấn công đột ngột, chúng không kịp phản ứng. Anh em chiến sĩ vẫn lòng tin, chi viện ta sẽ tới. Chúng ta nhanh chóng chiếm vào trung tâm, quyết giữ vững trận địa. Chỉ cần 15 phút sau sẽ có quân tiếp viện tới. Chấp nhận mọi khó khăn, chiến đấu đến cùng, hy sinh để bảo đảm thế liên hoàn trong toàn thành phố. Hành quân vào trận. Trên xe Toyota tải nhỏ do đội phó Năm Mộc lái có 7 đồng chí bắt đầu xuất phát. Xe không đèn pha, rồ máy chạy khoảng 30m thì quẹo ngay tay mặt. Xe khuất vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, địch không phát hiện. Chạy theo đường Tự Đức đến ngã tư Phạm Đăng Hưng, tới cổng đài phát thanh số 3 Phan Đình Phùng, chưa đầy 100m. Xe chạy xịt tới cổng chính, lúc ấy là 1:59. Đúng giờ, nổ súng diệt bọn lính gác cổng, nhanh chóng dùng thủ pháo đánh bung cổng sắt chính, mở đường xung phong vào trong. Khi ta vừa nổ súng diệt bọn gác, bọn địch ít lầu một có mấy tay súng đã bắn xuống chi viện cho tớp gác cổng, nên lúc vừa bước xuống xe, đồng chí Năm Mộc, Trần Phú Cương trúng đạn bị thương nặng. Trước lúc hy sinh, anh cố động viên anh em chiến sĩ hãy tiến lên, bình tĩnh chiến đấu tiêu diệt địch, chiếm lĩnh mục tiêu. Lúc này đội hình chiến đấu xung phong vào đài, còn có 6 đồng chí vừa đánh vừa phát triển vào trong. Trung đội lính bảo vệ đài lết chết tại chỗ, một số chạy bung ra phía sau về hướng bót an ninh của quân đội ngụy. Qua 5 phút chiến đấu, đội 4 đã chiếm được lầu 1 và làm chủ khu vực đài, củng cố vị trí và thu ngay một số súng đạn để chuẩn bị sẵn sàng đánh địch phản kích. Cũng trong thời gian này, tổ kiềm chế phía ngoài, mũi thứ 2 chạy bộ tới vị trí do đồng chí Tẻo phụ trách. Ba Tẻo và Hiệp trang bị AK, lựu đạn, súng ngắn, tiến thẳng ra góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Đình Phùng, tấn công dãy lô cốt dọc về phía an ninh quân đội để yểm trợ cho mũi cổng chính. Hai tay AK bắn như mưa, dựa vào địa hình bên đường, đánh lui được nhiều đợt phản kích của quân đội ngụy từ hướng trại an ninh, khiến địch không tiến được qua ngã ba để chi viện cho số ở trong đài. Trong sân đài phát thanh, quân ta dàn thế trận như kế hoạch. Một tổ đánh thốc xuống phía sau, một tổ đánh tạt sang trái, một tổ kèm chân địch hướng Phan Đình Phùng, một tổ kèm chân ngoài phía sau an ninh quân đội. Mỗi tổ chỉ có một, hai người, còn lại đánh thóp lên trên. Các tổ vừa bắn yểm trợ, vừa đồng thời tiến lên lầu, chiếm mục tiêu là khu phát thanh. Lúc này địch phản ứng khá nhanh, các ngã tư đều đã bị ngăn chặn. Quân cảnh Mỹ kéo đến. Tại đài phát thanh, các xe nội đồng, thiết giáp từ bên an ninh quân đội ngụy đã tỏa ra án ngữ quanh đài. Cuộc chiến đấu ở sân đài phát thanh ngày càng ác liệt. Các phía bắn vào tới tấp. Quân ta vừa bắn trả, vừa đánh lên lầu chiến đấu với bọn lính dù và chiếm được phòng phát thanh. Ta hoàn toàn làm chủ tình hình sau 5 phút chiến đấu. Bọn chuyên viên đài phát thanh bỏ chạy khi ta vừa nổ súng. Quân ta thu thêm vũ khí của địch để chuẩn bị chiến đấu tiếp. Rất tiếc là ta không có chuyên viên sử dụng phát thanh, nên đành bó tay, không phát thanh được. Nếu không, ta đã có tiếng nói của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Các chiến sĩ ta làm chủ được đài phát thanh và đang chờ quân tiếp viện vào. Tấn công chiếm lĩnh trận địa đã hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Khoảng 4 giờ sáng ngày 31 tháng 1, mồng 3 Tết Mậu Thân, từ hướng Đa Cao, một đoàn thiết giáp nội đồng vượt qua sang khu vực đài, bắn phá dữ dội, khống chế các trục đường, hình thành một vòng vây trước cổng đài phát thanh. Tổ kiềm chế phía ngoài đánh trả quyết liệt bằng cả lựu đạn, thủ pháo. Lúc này đồng chí Hiệp ở tổ kiềm chế đã hy sinh, chỉ còn 2 người. Gần sáng, một máy bay trực thăng của địch quần đảo liên tục thả pháo sáng, vừa kêu gọi quân ta đầu hàng, vừa bắn rocket và ném lựu đạn xối xả xuống trận địa. Trời sáng rõ, vòng vây của địch siết chặt. Lực lượng địch ở hướng bót an ninh có sự chi viện của thiết giáp, nên đã phát triển đội hình đến trước cửa chính của đài và án ngữ dày đặc trên trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phan Đình Phùng. Địch tăng cường thêm 2 trực thăng quần đảo, gọi đầu hàng, bắn rocket và ném lựu đạn, vân vân. Toàn bộ khu vực khói lửa cuồn cuộn. Đến lúc này, lực lượng kiềm chế phía ngoài chỉ còn có duy nhất một chiến sĩ ba tẻo. Chiến sĩ hai còm đã hy sinh trong làn rocket vừa rồi. Ba chiến sĩ mà làm mưa, làm gió quanh khu vực đài, kìm chân cả một đại đội quân. Cả thiết giáp địch tới hơn 2 tiếng đồng hồ để đồng đội vào chiếm lĩnh đài phát thanh. Ba chiến sĩ trẻ song sáo tung hoành ngang dọc, thay đổi vị trí, triển khai đội hình chiến đấu, nhanh như tia chớp. Quân địch cứ ngỡ các anh có cả một đại đội. Lúc này, lực lượng kiềm chế bên ngoài của ta, ba chiến sĩ, chỉ còn duy nhất một chiến sĩ, đã hết sạch cả vũ khí. Ba tẻo nương lách theo các bức tường, nhanh nhẹn rút về nhà 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong lửa đạn khói mù mịt, trong lúc địch xả súng bắn theo dữ dội, tại hầm bí mật nhà máy Quốc Anh, đang có tư tăng ở đó. Bên trong đài, tình hình khó khăn hơn. Đồng chí Năm Mộc, Trần Phú Cương hy sinh ngay từ đầu lúc mới bước xuống xe. Hai đồng chí nữa hy sinh là đồng chí Hùng và Tỷ. Còn lại 4 đồng chí, Năm Lộc, Bảy Thân, Hồng, Chín đều bị thương. Vẫn giữ vững lời thề, quyết tử bám trận địa chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Khẩu Đại Liên Mã Lai do đồng chí Chính điều khiển. Bắn kìm chân cánh quân thủy quân lục chiến, lính dù cùng đoàn thiết giáp từ Đa Cao chi viện vừa đến đầu đường. Một xe bọc thép bốc cháy cuồn cuộn ngay đầu đường Phan Đình Phùng. Hai bên bắn giằng co quyết liệt, các chiến sĩ đánh chặn quyết liệt nhằm kéo dài thời gian chờ lực lượng chi viện. Địch phản kích dữ dội nhiều đợt nhưng vẫn không chiếm được đài. Các chiến sĩ chiến đấu anh dũng từ 2 giờ 59 phút đến 5 giờ 15 phút. Hết đạn AK, ta sử dụng vũ khí của địch nằm chết vứt súng la liệt quanh đấy mà bắn trả lại chúng. Đến 6 giờ sáng, thủy quân lục chiến và thiết giáp địch đã bao vây đài phát thanh dày đặc. Địch đã xông vào phía bên trong cửa chính. Hai bên đã quan sát được từng động tác, chiến đấu của nhau. Địch dùng hỏa lực, pháo của xe tăng bắn vào đội hình ta. Hai đồng chí nữa hy sinh, chỉ còn hai đồng chí đều đã bị thương. Hai chiến sĩ dùng khối thuốc nổ 20kg đã chuẩn bị sẵn để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Nếu không chiếm được thì phá nổ đài phát thanh. Hai chiến sĩ còn lại cuối cùng của đội 4 biệt động đánh vào đài phát thanh là đội trưởng Năm Lộc và đội phó Bảy Thân, quyết đánh cảm tử, hy sinh cùng khối thuốc nổ phá hủy luôn đài phát thanh của ngụy, kết thúc trận đánh bi hùng ở đây. Lúc bấy giờ là 6 giờ sáng giờ Sài Gòn, tức là 7 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, mồng 3 Tết Mậu Thân. Ba chiến sĩ đánh kiềm chế chặn địch phía ngoài, hy sinh 2. 7 chiến sĩ tấn công vào trong đài phát thanh đều đã hy sinh. Hai đồng chí hy sinh sau cùng, cùng khối thuốc nổ 20kg, phá hủy đài phát thanh, đó là hai chiến sĩ, Năm Lộc đội trưởng và Bảy Thân đội phó. Các chiến sĩ Biệt động đội 4, các anh đều quê Củ Chi, xã An Nhân Tây, xã Trung Lập Hạ, đều là những học sinh còn rất trẻ, khoảng 16-17 tuổi. Mẹ của anh Bảy Thân nay còn sống, đã qua tuổi 90, hàng năm đến mùng 2 Tết. Mẹ vẫn sửa mâm cơm để tưởng nhớ con trai. Đơn vị đội 4 biệt động, chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ, hy sinh vẻ vang, làm chủ tình hình tại đài phát thanh được 4 giờ 31 phút. Tiêu hao nặng đại đội lính dù, trung đội bảo an và thủy quân lục chiến, phá hỏng một xe thiết giáp, một xe GMC. Quan trọng nhất là phá hủy hệ thống máy móc đài phát thanh, làm sập tầng trệt và nổ ở lầu 2. 38 tên chết và bị thương. Sau trận đánh, mặc dù tận mắt thấy địch khênh xác chồng, anh Năm Mộc lên xe, chị Trần Thị Út vẫn nén đau thương lo việc bảo vệ an toàn cho hai anh Tư Tăng và Ba Tẻo trong hầm bí mật tại nhà mình khi địch bắn phá kiểm tra lục soát gắt gao. Đến ngày 4 Tết, chị dùng nhiều mưu trí, mọi cách đã đưa hai đồng chí này thoát khỏi căn nhà số 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm đang bị bao vây phong tỏa về căn cứ an toàn. Nhà báo Mỹ Don Oberdeutsch nhận xét trong tập sách Tết viết về mậu thân có đoạn: có lẽ trận tấn công được tổ chức tốt nhất ở vùng trung tâm thành phố là trận đánh đài phát thanh, một cơ sở hết sức quan trọng trong bất cứ cuộc đảo chính hay nổi dậy nào. Sách Quân sử Việt Nam Cộng Hòa của địch viết: đặc công cộng sản không nhiều, nhưng làm chủ tình hình tại đài phát thanh một cách mau chóng và dễ dàng. Đơn vị ở đây chạy thất tán. Vào 5 giờ sáng lực lượng nhảy dù tới phản công và 6 giờ sáng mới lấy lại đài. Buổi trưa hôm ấy, đài phát thanh Sài Gòn bắt đầu hoạt động lại. Chỉ cần như vậy, các đồng chí chỉ huy biệt động tại mặt trận Sài Gòn hiểu ra đơn vị này sẽ ra sao rồi. Còn tất cả các đội khác cùng đồng loạt tấn công vào các trọng điểm quan trọng nhất Sài Gòn nữa. Đội 5 đánh Dinh Độc Lập, đội 3 đánh vào Bộ Tư lệnh Hải quân, đội 11 đánh vào Đại sứ quán Mỹ, đội 6, đội 9 đánh vào Bộ Tổng tham mưu ngụy, đội 4 đánh đài phát thanh. Anh em chiến sĩ biệt động mỗi đơn vị chỉ vẹn vẹn mười mấy người, vũ khí không là bao, không đủ sức bám trụ lâu. Tấn công trực diện vào các căn cứ địch, nổ súng đánh chiếm trước, chờ đại quân tiếp viện của ta vào. Các đồng chí chỉ huy không được tin tức gì. Cả anh em và quân tiếp viện lo lắng bồn chồn. Các anh chia nhau len lỏi đi tìm. Nghe tiếng súng nổ phán đoán, lực lượng quân tiếp viện còn ở xa các mục tiêu, mà đơn vị chiến đấu lẻ loi, sẽ ra sao? Cái gì đang đến với các chiến sĩ biệt động sau hơn nửa ngày chiến đấu? Liệu còn cầm cự được không? Chỉ huy Tư Chu không còn cách nào trợ lực cứu giúp anh em, tim đau nhói, ruột gan như lửa đốt, len lỏi đi nghe tin tức anh em, đi tìm lực lượng đến tiếp ứng phá vòng vây cứu anh em. Nhưng giữa Sài Gòn chưa tìm được lực lượng tiếp ứng, rồi tất cả sẽ ra sao? Những gương mặt thân thuộc của anh em cứ hiển hiện trước mắt, khiến lòng anh quặn đau, nước mắt không kìm được. Anh lần tìm đến cơ sở quận 8, đường Bến Đá, gặp được bí thư và phó bí thư Tiền Phương Hai. Đồng chí Trần Bạch Đằng còn lo lắng hơn. Anh ngậm ngùi, chậm rãi nói: đảng bộ ta tự hào vì có những đảng viên, những đơn vị biệt động anh dũng vô song, hy sinh cao độ cho sự nghiệp của đảng, làm rạng rỡ cho phong trào cách mạng Sài Gòn gia định. Đảng bộ sẽ ghi vào lịch sử thành tích hiển hách của các đảng viên của mình. Cấp ủy thông cảm với đồng chí, tình đồng đội mà bao năm chắc chiêu xây dựng nên, gắn bó bên nhau. Sau này mỗi lần họp truyền thống, khi nói lại chuyện này, anh Trần Bạch Đằng kể lại lúc ấy Tư Chu khóc trong lúc báo cáo tình hình anh em. Theo tài liệu, mậu thân chính là đánh vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Mỹ đã nhận rõ không thể thắng được trong cuộc chiến tranh này, dẫn tới việc Mỹ rút quân. Sau đó Ngụy sụp đổ, thực hiện lời của Hồ Chủ tịch: đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Mậu thân là bước tất yếu dẫn tới thắng lợi mùa xuân năm 1975. Tháng 3 năm 2004. Đánh Dinh Độc Lập. Tết Mậu Thân năm 1968. Cả tháng nay, toàn đội 5 đặc công, biệt động thành Sài Gòn gia định, lần lượt được điều về chiến khu nghe cấp trên phổ biến nhiệm vụ mới và học sa bàn trận đánh sắp tới. Anh em náo nức phấn khởi, lần này được đánh lớn đây. Sa bàn trận đánh lại là một vị trí quân sự ngụy tại quận 5, với cách bố trí tác chiến đường bước cụ thể, bố trí lực lượng và vũ khí đâu đấy xong xuôi. Chưa ai biết khi nào đánh, chỉ nhận nhiệm vụ, một số ở lại, một số về thành trước, sẵn sàng chờ lệnh. Cấp trên giao trách nhiệm, chỉ huy trưởng là anh Ba Thanh, tức Tô Hoài Thanh. Chỉ huy phó là anh Hai Thanh, tức Nguyễn Thanh Vân. Chính trị viên là anh Trương Văn Rồi. Quân số toàn đội có 15 người, duy nhất chỉ có một nữ, đó là chiến sĩ trẻ Vũ Minh Nghĩa, thường gọi Chính Nghĩa. Chính Nghĩa quê Củ Chi, con gái mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đăng. Trong một gia đình, mẹ và 9 anh chị em đều tham gia cách mạng. Chính Nghĩa nhận đủ mọi nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao, liên lạc giao liên, vận chuyển vũ khí thuốc nổ từ chiến khu vào thành, đưa tin từ thành ra cứ, lúc hợp pháp, lúc bán công khai, lúc bí mật. Biết bao chuyến đi về nguy hiểm, nhiều lần chạm trán với cảnh sát, nhưng nhờ mưu trí lanh lợi, kinh nghiệm, bình tĩnh, chị vẫn vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ. Chị được lãnh đạo tin tưởng, tín nhiệm, quý mến. Mọi người gọi chị là chiến sĩ tên lửa. Đã nhiều lần Chính Nghĩa đề nghị cho đi đánh mà không được. Nay thấy đánh lớn, chị đề nghị: "Anh Ba, lần này cho em đi đánh với, nhất định phải cho em đi nghe." Anh Ba vui vẻ: "Yên tâm, lần này em đạt yêu cầu rồi, ta dốc hết lực lượng, đánh lớn mà." Buổi họp đơn vị lần cuối ở chiến khu, anh em vẫn đinh ninh đơn vị mình đánh ở quận 5. Toàn đơn vị lần lượt đi về thành phố, hẹn ngày giờ tập trung ở điểm hẹn. Còn 5 chiến sĩ trẻ mới nhận nhiệm vụ bổ sung vào đội, chưa rành đường xá, ở lại đi cùng Chính Nghĩa. Mấy ngày đó, Chính Nghĩa đi đi về về vào thành phố nắm tình hình, nhận lệnh. Đón giao thừa ở chiến khu xong, sớm mùng 1 Tết, Chính Nghĩa đưa 5 người ra bến xe. Nhưng ngày Tết xe khách không chạy, sau may nhờ một chiếc xe chở gia đình đi Tết. Xin đi quá giang về tới Hóc Môn, phải xuống, đành kéo nhau vào nhà anh Luyện nghỉ, ăn bánh tét. Không có xe, mọi người lo lắng, đi bộ thì không xong rồi. Chính Nghĩa dặn: "Mấy anh ở đây chờ, tôi vào Sài Gòn trước xem, tìm cách đón các anh." Chị tới nhà cơ sở anh Bảy Rau Muống, tức anh Hùng Lê Tấn Quốc, gần chợ Hòa Hưng, gặp cả Ba Thanh ở đây. "Anh Ba, hôm nay mùng 1 Tết không có xe chạy, các anh còn ở cả ngoài Hóc Môn, anh tính sao?" "Anh Ba, đi bộ không kịp rồi. Bảy, em lấy Honda xuống rước họ về đây." Chiều ấy mọi người khui hầm vũ khí, lau chùi, thiết bị lại tất cả thuốc nổ, dây cháy chậm tại nhà anh Quốc. Anh Ba giao cho Chính Nghĩa đi mua ít bông băng cá nhân thuốc đỏ. Ít thôi cũng được, vì đã nghe phổ biến của cấp trên: ta nổ súng, đánh trước 15 phút, sẽ đón đại quân tiếp viện của chủ lực vào. Khi đánh trận, ai bị thương nặng, sẽ có người của ta chuyển ra. Chính Nghĩa phải gõ cửa tới hiệu thuốc thứ ba, nói khéo mãi: "Ông chủ làm ơn, cả nhà em đi gấp, cho em mua ít bông băng thuốc đỏ mang phòng theo." Người chủ tiệm nể tình lắm mới bán cho, vì đang nghỉ Tết. Chập tối, 2/3 số quân rời nhà anh Bảy Rau Muống, chuyển tới nhà anh Năm Lai ở chợ Bàn Cờ. Cứ một xe xích lô hai người ngồi. Chính Nghĩa ngồi xe đi lại mấy lượt như một đôi tình nhân đi Tết. Được mấy chuyến, thấy có người để ý, anh Bảy cho đi lối cửa hậu ra đường phía sau để khỏi lộ. Tại nhà anh Năm Lai, vũ khí cũng được khui ở hầm lên, lau chùi thiết bị cẩn thận. Sát nhà anh Năm có nhà tên sĩ quan cảnh sát ngụy. Việc chuyển vũ khí ra vào dễ bị lộ. Anh Năm theo dõi tên cảnh sát, nếu cần thiết sẽ phải bắn hạ tên này. Nhưng may cả nhà bận lo vui Tết, không biết gì tới nhà bên cạnh đang chuẩn bị cho trận tổng tiến công đồng loạt ngay tại Sài Gòn này. Tới 12 giờ đêm, anh Ba Thanh cho họp toàn bộ anh em trong đội lần cuối. "Ba Thanh, đây là giờ phút quyết định, ta chuẩn bị đi đánh. Anh em ta còn vướng mắc trong tư tưởng, có gì còn ngần ngại thì nói ra đi." Tất cả mọi người đồng lòng quyết đánh đến cùng, không quản ngại gì cả. Bây giờ Ba Thanh chỉ huy trưởng mới tuyên bố: "Cấp trên giao nhiệm vụ cho chúng ta đánh vào Dinh Độc Lập, không phải quận 5. Mọi chiến thuật tiến công y như sa bàn đã vạch, như đã bố trí, quân đã bàn. Chỉ khác, đó là Dinh Độc Lập. Ta đổi hướng, tiến theo đường Nguyễn Du, về cặp cổng Hông. Đánh chiếm cổng nhỏ, rồi triển khai đội hình bên trong dinh, chiếm cổng chính, chờ đại quân ta tiến vào chiếm Dinh Độc Lập." Mọi người ngạc nhiên, nhưng ai cũng phấn khởi, ai cũng thấy vinh dự được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng nhất, được đánh vào trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn. Thật là một vinh dự cho đội 5. Nhưng ai cũng lo lắng, Dinh Độc Lập được canh phòng bảo vệ quá quy mô, lớn lao, Còn lực lượng ta thì lại quá mỏng manh, chỉ 15 người, vũ khí không là bao. Ba Thành: Các đồng chí yên tâm, mình tiến tới trận địa, nổ súng đánh chiếm từ cổng bên hông vào trong trước, tiến công sang chiếm cổng chính y như Sa Bàn và kế hoạch đã định. 15 phút sau có quân tiếp viện của đại quân ta tiến vào phối hợp, chiếm toàn bộ dinh. Máy phát thanh ta lên tiếng kêu gọi đồng bào cùng nổi dậy giành chính quyền về tay chúng ta. Nếu có ai bị thương, đã có người của ta đưa đi. Anh công bố: Đây là trận tiến công và nổi dậy đánh đồng bộ, mỗi đội đánh vào một trọng điểm của chính quyền ngụy ở ngay Sài Gòn, mở đường trước đón quân chủ lực từ ngoài vào. Đúng 2 giờ sáng tất cả các nơi đều phát hỏa, chúng ta chuẩn bị giải phóng Sài Gòn. Riêng Chính Nghĩa mừng hơn, không ngờ mình ra trận đầu mà đánh tổng tiến công giải phóng Sài Gòn, niềm mơ ước của bao người đã từ lâu nay chờ đợi. Anh Ba Thanh hỏi riêng Chính Nghĩa: Lần này được đi chiến đấu, em có thấy lo ngại gì không? Em ngạc nhiên vì không ngờ mình lại được tham gia đánh dinh độc lập, thật là vinh dự đấy anh Ba. Nhưng em cũng lo, nhỡ quân chủ lực không vào kịp thì sao? Từ căn cứ, quân chủ lực hành quân về đây, qua khá nhiều các căn cứ địch. Anh em chúng ta có giữ được đến khi quân tiếp viện vào không? Anh Ba: Không sao đâu, ta đã bố trí đâu đấy cả rồi, kết hợp đồng bộ mà. Lo thì lo, nhưng anh em đã quyết tâm đánh là xác định đánh. Một là bị thương, hai là hy sinh cũng quyết tâm đánh. Anh Ba yên tâm, không phải lo cho em lo cho cả đội thôi. Lực lượng ta mỏng quá. Em có chiếc nhẫn má cho và chiếc đồng hồ này, gửi lại chú Năm, vì đây là kỷ niệm, canh giữ cho em. Anh Ba cảm động, ôm Chính Nghĩa rơm rớm nước mắt. Cả đơn vị có mình em là nữ, em là người dũng cảm nhanh nhẹn. Anh Ba tin tưởng em ráng lên nha, mọi người sẽ quan tâm tới em. Cả đơn vị vào trận lúc 1 giờ đêm, mồng 1 Tết Mậu Thân năm 1968. 15 người hành quân bằng 3 chiếc xe tải nhỏ và 2 chiếc xe Honda. Từ hai phía Hòa Hưng xuống và phía Bàn Cờ sang, hợp nhau ở đường Nguyễn Du. Nay, tiến về phía trận địa, dinh độc lập. Tay đi đầu 3 chiến sĩ, chở khối thuốc nổ lớn có nhiệm vụ tiến sát cổng hông dinh phía đường Nguyễn Du, cho nổ phá cổng, lấy đường cho đồng đội vào trong. 2 xe sau cách một khoảng ngắn chở 8 chiến sĩ, vũ khí AK, cạc bin, lựu đạn K-54 và B-40. 2 xe Honda 4 chiến sĩ, súng ngắn K-54 chạy sau yểm trợ. Xe vào đường Nguyễn Du một đoạn, gặp trạm gác. Bọn lính thấy xe lạ, chạy ra định xét hỏi. Không trù trừ, Ba Thanh ra lệnh bắn tiêu diệt tớp lính gác này. Vậy là đội 5 ta nổ súng trước 15 phút. Không sao, không thể để chúng cản bước tiến của quân ta. Đằng nào cũng sắp đánh rồi, đánh luôn. Cả tớp lính ở trạm gác bị tiêu diệt gọn. Chiếc xe đi đầu đã tới đầu đường Thủ Khoa Huân, Nguyễn Du, chuẩn bị vào mục tiêu. 2 xe sau cũng cách một đoạn. Bọn lính gác trên cao thấy có xe tiến vào, nhìn ra xe lạ nhưng chưa kịp đối phó. Vừa chờ tới cổng, xe đi đầu rú mạnh ga, tông vào cánh cổng, đầu lại. Chiến sĩ chập dây cháy chậm đã định sẵn 20 giây. 3 chiến sĩ lao ra khỏi xe, giơ súng, bắn vào lũ lính gác cổng đang nháo nhác, rồi nằm rạp xuống. Bọn lính gác đang sững sờ, đã có mấy tên bị ăn đạn. Chúng kinh hoàng khi thấy xe tông vào cổng. Chúng cũng chỉ kịp nằm rạp xuống chờ nổ, nhưng không thấy nổ. Thật không thể ngờ, do dây cháy chậm để trong hầm lâu ngày bị ẩm, không cháy. Xe sau của ta lao tới gần. Ba Thanh kêu to: Không nổ phá cổng được rồi, tất cả nhảy xuống, chạy về phía cổng. Chiếc xe thứ 3 vừa tới ngã tư Thủ Khoa Huân, Nguyễn Du. Bọn lính gác lúc này kịp hoàn hồn, nổ súng loạn xạ. Chiến sĩ ta nổ súng, tiêu diệt lính gác. Một đồng chí hy sinh ngay ngã tư. Hỏa lực của địch nổ dữ dội các phía. 3 chiến sĩ ở xe đầu bắn lính gác cổng. Thấy xe không nổ, liền chạy lọt vào trong bằng lối cổng con, nhưng bị bọn lính gác phía trong dinh bắn ra rất dữ. 2 anh hy sinh ngay tại phía trong cánh cổng. Một anh bị thương còn chạy ra báo cáo Ba Thanh. Người đó là anh Luân. Ở tớp sau, Ba Thỉnh dùng ngay B-40 tương một phát vào ụ pháo bảo vệ dinh, cả ụ pháo cháy rụi. Lúc này bọn địch ở bốn phía đã đổ dồn về đây. Ba Thanh ra lệnh: Các đồng chí chiến đấu với lực lượng địch ở ngay tại đây, chờ quân tiếp viện, ta chưa thể đánh vào dinh ngay bây giờ được. Có 2 chiếc xe dép của địch đang tiến lại gần. Chúng bắn xối xả về phía cổng. Hai xe vừa ngang tầm hỏa lực của ta ở tấp 2. Các chiến sĩ nhằm AK bắn tiêu diệt gọn cả bọn lính trên hai xe. Hai anh còn chạy ra tranh thủ vơ được mấy khẩu súng tiểu liên, trung liên và đạn của chúng ở trên xe Jeep mang vào. Ba Thanh chỉ huy anh em hãy dựa vào tường dãy nhà tầng đối diện bên đường, bắn sang, tiêu diệt địch và các ụ gác binh dinh. AK của ta bắn lên các chốt gác trên cao, B-40 bắn vào các chốt hỏa lực của địch. Đã 30 phút trôi qua, không thấy quân tiếp viện đâu. Hai bên đang bắn nhau rất dữ dội. Lúc ấy lính đại hàn ở phía tao đàn nổ súng bắn sang. Bỗng có hai pha đèn xe ô tô từ xa. Ba Thanh vội hô to: "Chắc quân tiếp viện ta kia rồi." Nhưng anh vội chững lại nghi ngờ: "Không đúng chăng? Nếu là xe ta thì phải có tín hiệu, pha đèn chớp chớp 3 lần 1. Sau đây không thấy chớp, sợ không phải rồi." Xe tới gần hơn, phía trước xe lại có mấy thằng Mỹ hay đại hàn to cao chạy bộ trước đầu xe. Mọi người vẫn chờ cho xe tới gần hơn. Ba Thanh thốt lên: "Không phải rồi, chuẩn bị bắn." Nữ chiến sĩ chính nghĩa dùng cây cạc pin bắn gục ngã tên chạy bộ phía trước xe. Cũng vừa lúc ấy, chúng bắn hàng loạt cái phóng lựu vào giữa trận địa ta, miễn văng tứ phía sát thương. Chính nghĩa vừa tiếp đưa băng đạn AK cho Ba Thanh, thấy anh gục xuống, chị vội kêu lên: "Anh Ba bị thương rồi." Chị cũng chợt thấy nhói ở ngực mình, máu chảy ướt áo. Chị vội cởi áo ngoài, xé buộc vết thương cho anh Ba. Còn vết thương của mình chị chưa nghĩ tới. Chị chắc mình chưa đến nỗi nào, không quan trọng bằng anh Ba. Vừa lúc ấy, hai xe lính Mỹ tới gần. Ba Thanh đứng tựa vào tường, vẫn ráng sức hô: "Luyện, nhằm B-40 bắn diệt hai xe." Hai phát B-40 từ hai khẩu phục nổ nối tiếp nhau. Hai xe cháy rụi, tất cả lính Mỹ trên xe không kịp chạy, chết cháy hết. Cả trận địa bỗng im tiếng súng. Bọn địch kinh hoàng, khiếp sợ vì B-40. Xa xa có tiếng nổ ùng oàng, chắc các đơn vị khác cũng đang chiến đấu. Không biết các nơi khác quân tiếp viện đã vào tới chưa, còn ở trận địa này, vẫn không thấy đại quân tiếp viện chủ lực của ta đâu. Chính nghĩa ôm lấy Ba Thanh, khi anh gần ngã xuống. Ba Thanh nói trong hơi thở yếu ớt: "Các đồng chí, phải chiến đấu đến cùng, chờ quân tiếp viện vào." Anh Ba Thanh tắt thở ngã xuống ngay cạnh bức tường ngôi nhà cao tầng đang xây dựng đối diện cổng bên Dinh Độc Lập, đường Nguyễn Du. Chính nghĩa bàng hoàng, chị không thể khóc được trong lúc căng thẳng này, nhưng thấy đau nhói trong tim. Người chỉ huy tài ba dũng cảm kiên cường, người anh kính mến thân thiết của mình, hy sinh trên tay chị, không còn anh chỉ huy nữa rồi. Bọn địch lại tiếp tục tấn công, tiếng súng của quân ta vẫn quyết liệt. Hai lần chúng tiến đến đều bị ta đánh bật lại. Trận chiến kéo dài đến 4 giờ sáng, chúng vẫn không dám tiến đến gần chỗ trận địa các anh. Chiến sĩ đội 5 biệt động cho tới lúc này chỉ còn 8 người, đều bị thương hết. Các anh trụ lại ở ngôi nhà cao tầng đang xây dựng, đánh bật các đợt tiến công của địch. Gần sáng, các anh tìm đường rút lên lầu 1. Hai đồng chí còn cố bò ra đường nhặt thêm vũ khí của địch, xác chết rất nhiều ở gần đấy. Lúc này, ai cũng yếu, do bị thương mất máu nhiều, không được băng bó. Vũ khí chỉ còn rất ít đạn, mấy quả lựu đạn, B-40. Nhưng anh em ai cũng như ai, quyết đánh đến viên đạn cuối cùng chứ nhất định không chịu đầu hàng. Trời sáng rõ, lực lượng địch bao vây quanh ngôi nhà. Chúng dùng loa phóng thanh kêu ra đầu hàng, rồi tấn công vào ngôi nhà. Chúng bắn trái phóng lựu vào nổ in tai nhức óc, miễn văng ào ào. Quân địch tiến vào trong nhà, chờ cho khá đông. Chiến sĩ ta mới nổ súng bắn xuống tiêu diệt. Địch chết thêm nhiều, ta không ai bị thương thêm. Không còn đường nào rút ra, các chiến sĩ lại tiếp tục rút lên lầu 2. Địch lại mở cuộc tấn công lên lầu 1. Chúng bắn lên, nhưng ta lợi thế hơn. Lựu đạn liền xuống đúng chỗ, nhằm phát nào chắc phát ấy, tiết kiệm đạn. Ta còn dùng cả gạch, đá đang xây dựng trên lầu, liền xuống tới tấp rất hiệu quả. Đánh bật được 2 lần tấn công của địch nữa, chúng lại phải thu quân rút hết ra xa. Lần thứ 3 chúng tiến lên lầu 2, ta đã rút lên lầu 3 bắn xuống, liền đá gạch xuống, đánh lui được lần tấn công thứ 3. Chiến sĩ ta lúc này ai cũng đuối sức quá rồi, bị thương mất máu, đói, khát, lả người. Đang lúc im tiếng súng, anh Lê Tấn Quốc nói: "Để tôi xuống lầu 2 xem sao, nhặt súng lên chiến đấu, ta sắp hết đạn rồi." Anh đi xuống một lát, bỗng nghe một tiếng súng nổ. Mãi không thấy anh lên, chắc anh hy sinh mất rồi. Tới chiều, sau hàng loạt trái phóng lựu bắn liên tục vào ngôi nhà, tường vỡ từng mảng, từng lỗ, ván tay, rung chuyển. Chúng còn dùng trực thăng lồng kẽm OVH bay lượn vòng quanh nhà, phóng loa kêu đầu hàng. Mỗi lần kêu xong là nó lại bắn ào ào. Chúng tấn công lên, nhưng lần này không lên lối cầu thang mà dùng thang xây dựng phía ngoài nhà, bắt vào các lỗ hổng, trèo lên rất đông. Chỉ còn một trái B-40 duy nhất. Một chiến sĩ ta bò ra cửa sổ, nhằm chỗ thang chúng đang trèo lên đông nhất, bóp cò, thang gãy, chúng rơi xuống chết một số nữa. Đợt tấn công thứ tư không xong. Cả ngày hôm ấy, 7-8 chiến sĩ bị thương, mệt lả. Nhưng mỗi lần địch tấn công, sức mạnh tinh thần kỳ lạ đã giúp cho các chiến sĩ đánh lui được cả 4 lần tiến công của địch. Chúng vẫn chưa làm gì được các anh. Địch tập trung lực lượng đông đảo, bao vây chặt. Có lẽ chúng đoán biết ta chỉ còn ít quân, sức yếu, vũ khí đã cạn, bị vây cả ngày nay và cũng không còn đường nào chạy, nên chúng vây chặt lại, không tiến nữa, chờ trời sáng. Lúc này trời tối mờ, đâu đó xa xa còn nghe tiếng nổ vọng lại. Các chiến sĩ tìm đường rút khỏi ngôi nhà, kiếm cơ sở ẩn núp. Dưới đất, chúng đã vây chặt. Các anh dìu nương vào nhau cố trèo lên tường, đỡ nhau đeo qua các lỗ tường thủng do phóng lựu. Đạn bắn, nhảy xuống mái nhà phía sau. Giữa đêm tối gió chướng lạnh, ngói ẩm ướt, các chiến sĩ đuối sức, dìu nhau bò trên mái nhà. Qua được 3-4 nóc nhà, gặp một sân thượng, thấy có vòi nước, khát quá, thay nhau uống. Uống vào, máu lại chảy ra nhiều. Không có chỗ nào trú, và không còn bò thêm được nữa. Các anh dỡ tôn mái nhà sát bên, chui xuống, thấy một căn phòng rộng để thờ cúng. Một nửa có hai phòng ngăn vách gỗ chứa đồ. Các anh vào hai căn buồng con đó nằm nghỉ, sau sẽ tìm cách tiếp. Ai cũng lả đi, nhưng không dám ngủ. Bên này 3 người, Chính Nghĩa, Luyện, Hôn. Bên buồng kia 4 người, đồng chí Rồi, Hai Thanh, Đực, Hòa. Gần sáng, Hai Thanh chỉ huy phó, nói: "Các anh nằm đây, tôi ra xem sao." Anh ra phòng thờ xem xét một lúc, vừa thấy ông chủ nhà đi lên, chắc lên tụng kinh. Ông sợ hãi vì bất ngờ quá. Hai Thanh vội nói: "Xin ông bình tĩnh, đừng sợ. Chúng tôi là bộ đội giải phóng, chiến đấu suốt ngày nay. Nay vào đây nhờ ông có cách nào giúp đỡ." Ông chủ nhà định hồn lại, hỏi: "Có mình anh hả? Anh ở đây, để tôi xuống xem rồi giải quyết." Hai Thanh lưỡng lự: "Ông có lòng tốt giúp đỡ, tôi xin xuống cùng ông." Anh đi theo xuống. Bà chủ nhà vừa nghe đã xỉu liền. Ông chủ nhà vừa lo cho vợ, vừa lấy áo quần cho anh, bảo rửa sơ mặc quần áo. Lúc đó trời cũng vừa sáng. Dưới nhà đang lo tính, thì trên nóc nhà bọn địch đã tỏa ra lùng sục. Chúng theo vết máu lần ngay tới chỗ các anh đang trú. Chúng gọi, không có tiếng trả lời, liền tông cửa vào. Vừa vặn anh Rồi ném trái lựu đạn cuối cùng ra, quyết hy sinh và diệt cả địch luôn. Bọn chúng hoảng sợ nằm rạp cả xuống. Nhưng trái lựu đạn xịt, không nổ. Chúng thoát chết, xông vào trói 3 người lại. Bên này, 3 chiến sĩ cầm sẵn bán súng, gậy. Chúng vừa tông cửa, Chính Nghĩa giáng cho một thằng một gậy. Chúng ào tới bắt trói tất cả, đánh đập thẳng tay. Dưới nhà bọn lính cũng đang xét hỏi từng người. Hai Thanh bị thương, chúng phát hiện ra, bắt liền. Sau đấy là những đòn tra tấn trả thù dã man tàn bạo nhất bắt đầu. Và dù có bao lần tra tấn, chết đi sống lại trong lao tù, bọn địch cũng không thể khuất phục được họ, những con người thép anh hùng của miền Nam thành đồng tổ quốc. Hai đêm một ngày chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt địch, các chiến sĩ đội Nam biệt động, đặc công anh hùng kiên cường bất khuất. Chỉ có một đội quân 15 người tấn công Dinh Độc Lập kiên cố đông đảo lực lượng bảo vệ. Chiến sĩ ta đã diệt hàng trăm lính Mỹ, ngụy. Lực lượng mỏng manh, nhưng các anh không chỉ giữ trận địa thời gian ngắn như ta định trước, mà chiến đấu dũng cảm kiên cường, chiến đấu suốt hai đêm một ngày sau, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, hơi thở cuối cùng, đến giọt máu cuối cùng, hy sinh vì tổ quốc, vì độc lập tự do cho dân tộc. Lâu nay, phía Mỹ đã liên tục cử các đoàn sang Việt Nam trong chương trình PAOMIR, yêu cầu ta bằng mọi cách giúp họ tìm cho được từng khúc xương lính Mỹ. Đôi bên đều tổn thất trong cuộc chiến tranh này. Vì lòng nhân đạo, chính phủ ta đã chỉ thị cho các đơn vị và địa phương có liên quan tích cực tổ chức tìm kiếm. Nhưng có lẽ cũng cần phải đặt vấn đề, Mỹ phải có trách nhiệm trả lại hài cốt của các chiến sĩ ta ở Dinh Độc Lập, ở Đài Phát Thanh, ở Bộ Tư lệnh Hải quân, của cả 15 chiến sĩ biệt động đã hy sinh ở ngay sứ quán Mỹ tại Sài Gòn tách mẫu thân. Vì sau đó, chính người Mỹ thu dọn chiến trường. Tài liệu của anh Tư Chu. Sự tổn thất của đơn vị trong một trận đánh ở một thời điểm nào đó là chuyện thường xảy ra. Không thể lấy đó đánh giá thắng lợi hay thất bại của một cuộc chiến tranh. Cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân ta Tết Mậu Thân là cần thiết cho việc giành thắng lợi, tuy phải tốn nhiều xương máu. Chiến trận Mậu Thân nổ ra đã làm sửng sốt cả thế giới. Nước Mỹ bàng hoàng, quân Mỹ dao động. Mỹ phải thay đổi chiến lược, xuống thang chiến tranh, ngồi đàm phán tại Paris. Một số người lãnh đạo chiến tranh Mỹ phải ra đi. Cuộc tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân là bước đường tất yếu dẫn đến đại thắng mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta. Tháng 10 năm 2003, ghi theo lời kể của nữ chiến sĩ Chính Nghĩa, đội 5 biệt động thành Sài Gòn Gia Định. Thay lời kết. Đã 30 năm qua đi, từ sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, lịch sử anh hùng của dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi công các liệt sĩ và những chiến sĩ biệt động. Chúng ta sẽ còn nhắc nhở mãi, còn ca ngợi mãi mãi chiến công tuyệt vời của các anh ngay giữa sào huyệt địch tại Sài Gòn. Ngày nay, những người ấy, ai còn sống, ai lại về với đời thường? Anh Tư Chu vẫn là niềm tin trong lòng đồng đội, đồng chí. Mặc dù năm 1996, bác sĩ điều trị bệnh ung thư vòm hầu cho anh, cho biết anh chỉ còn sống cao lắm là 3 năm nữa thôi. Thế mà hương hồn của các chiến sĩ biệt động năm xưa ngã xuống, không cho anh chết. Để anh còn xác nhận cho nhiều chiến sĩ, trong đó có người chưa biết tên thật, chỉ bí danh, mật danh, không được để ai biết mặt, biết tên lúc làm nhiệm vụ, thì khi hy sinh, còn ai chứng nhận cho? Nay, không biết làm sao xác minh, họ và gia đình họ chỉ còn biết trông cậy ở thủ trưởng ngày ấy. Anh 7B cũng vậy. Còn sống, còn vì đồng đội, trăn trở với chính sách thương binh liệt sĩ. Bao anh em chưa được công nhận liệt sĩ ngày tháng bận rộn đi vận động xin trợ cấp cho anh em trong đơn vị đã hy sinh và thương tật yếu sức mà nay gia đình nghèo quá. Anh Năm Chiếu vừa được đi dự hội nghị toàn quốc về những người chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, vì từ sau giải phóng, anh taxi ấy nghe theo tiếng gọi của đảng, gương mẫu đưa cả gia đình đi kinh tế mới. 20 mấy năm vần đá, đào gốc cây, lập ấp làm rẫy, nay đã có cả một vườn tiêu điều tươi tốt. Chỉ đau cho anh là sau khi lên kinh tế mới, vùng Xuân Lộc còn tàn dư chất độc màu da cam. Hai đứa con anh sinh ở đó, sau này lớn lên đã bị ảnh hưởng. Vợ chồng anh bây giờ vẫn tự lo liệu, chịu đựng hoàn cảnh. Còn anh cán bộ khu phố gương mẫu, có uy tín với dân, Lâm Sơn Náo, Ba Náo, đánh chìm tàu cạc. Năm 1964, anh Huỳnh Phi Long tích cực trong mọi công việc của khu phố, mặc cho gánh nặng gia đình nặng trĩu trên vai. Chiến công lớn của các anh và đơn vị biệt động Sài Gòn đã từng làm vang vọng cả thế giới, sẽ còn đọng mãi mãi trong lòng nhân dân ta. Lịch sử nước Việt Nam ta ghi tên các anh. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng thắng lợi vẻ vang của cả dân tộc ta chống quân Mỹ xâm lược, có các anh góp phần xứng đáng. Cảm ơn các chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn kiên cường dũng cảm, những người con anh hùng, quang vinh của miền Nam thành đồng tổ quốc. Mã Thiện Đồng. Hết mình ơi, hoàn thành nhiệm vụ.